Đại trai đàn Bình Đẳng trận tế giải oan tại Sài Gòn kéo dài 3 ngày đã được khai mạc vào hôm qua tại chùa Vĩnh Nghiêm. Thiền sư Nhất Hạnh và 200 tăng thân làng Mai đã khai mạc đại trai đàn này cùng với đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Từ giải oan không được báo chí trong nước nhắc đến khi đưa tin. Thiền sư Nhất Hạnh trong phần trả lời phỏng vấn AFP cho biết, nói về sự khổ đau trong quá khứ rất khó vì một số lãnh đạo đảng Cộng sản không chấp nhận cuộc chiến tranh Việt Nam là nội chiến giữa hai miền Nam Bắc. Để tìm hiểu rõ hơn, RFI đã đặt câu hỏi với cư sĩ Minh Mẫn từ Sài Gòn. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào cư sĩ Minh Mẫn, là người theo dõi cái trai đàn giải oan mà thầy Thiền sư Nhất Hạnh đang tổ chức tại Sài Gòn từ hôm qua. Thì thưa cư sĩ, xin cư sĩ cho thính giả bốn phương biết được cái trai đàn giải oan này được tổ chức như thế nào?
Dạ, thưa, đứng về hình thức đó, thì cũng khá hoàn chỉnh. Về nhân sự thì tương đối có sự hợp tác chặt chẽ giữa làng Mai với lại thành hội giáo hội trung ương. Còn vấn đề màu sắc hình thức đó, thì tương đối cũng là nhã đấy. Còn về nội dung đó, thì chúng ta phải nói rằng từ sau 1975 đến giờ, đây là một cái trai đàn chẩn tế có cái tầm vóc quy mô và có cái nội dung hoàn chỉnh nhất đấy.
Dạ thưa, số người tham dự đông hay không ạ?
Dạ thưa, đông lắm. Ngày hôm qua thì lượng người ước chừng khoảng 2.000, ngày hôm nay thì có hơn. Và chắc chắn ngày mai, ngày Chủ nhật là cái ngày nghỉ thì nó sẽ đông hơn nữa.
Dạ, theo hãng thông tấn AFP thì công an đã theo dõi rất kỹ cái trai đàn này. Và theo cư sĩ thì Thiền sư Nhất Hạnh đã có những cái lời nói, có những cái thông điệp nào mà nói lên được cái điều mà đại chúng mong chờ và bản thân Thiền sư Nhất Hạnh mong chờ không ạ?
Dạ, thưa có. Thì đối với Thiền sư là một cái người rất tế nhị khôn ngoan trong vấn đề ăn nói. Thành ra tuy là không diễn dịch trực tiếp được bằng ngôn ngữ theo điều mình muốn nói, nhưng qua một cái tế nhị nào đó thì vẫn cho cái người nghe tinh ý cảm nhận được cái điều Thiền sư đã muốn nói trên vấn đề.
Xin cư sĩ cho một vài thí dụ cụ thể.
Dạ, ví dụ như trong cái nội dung của trai đàn chẩn tế thì theo cái chỗ mà nó giải oan, ở đây thì người ta không đồng ý vấn đề oan, vì người ta nghĩ rằng giải phóng là cái chuyện đương nhiên, cái chuyện chính đáng chứ không có oan ức gì cả, và nếu có oan là phía bên kia thôi. Nhưng đối với Thiền sư thì không nói oan là của một phe phái nào cả, mà cái oan theo nghĩa nhà Phật ấy, là mọi sự ra đi chưa được toàn vẹn, chưa được hoàn mãn theo ý nguyện. Thì Thiền sư đã không đặt vấn đề là bên này hay bên kia, nhưng mà nói lên cái bầu sinh khí của đất nước Việt Nam chúng ta. Khi mà làm thỏa mãn được người chết thì người sống họ cũng đã có cái sự vui tươi trong cuộc sống, cái xã hội chúng ta. Thiền sư nói rằng sau 3 ngày trai đàn chẩn tế chắc chắn là cái bầu không khí, cái từ trường của chúng ta sẽ thay đổi. Đó là vấn đề huyết thống, kể cả huyết thống tâm linh của người mà người Việt Nam của chúng ta được truyền thừa, cho nên không phân biệt được lý tưởng, ý thức hệ chủ nghĩa nào cả, mà đó là người đồng bào của chúng ta, thuộc tịch của chúng ta, đem lại sự cảm thông cho nhau. Thì cái mục đích của Thiền sư là vấn đề nó như vậy. Thì Thiền sư đối với quan điểm của Thiền sư cũng như của Phật giáo thì không một học thuyết, không một cái lý thuyết, không một cái chủ nghĩa nào mà là trọn vẹn cả, đều là tà kiến, đều là sai lầm cả. Thiền sư đứng cái quan điểm phủ nhận tất cả để không bên nào mặc cảm bên nào, mà để đi đến cái chỗ đoàn kết một dân tộc với nhau, để tương lai hướng cho Việt Nam chúng ta sánh với cường quốc trên thế giới mà sáng nay Thiền sư vừa ban bố trong buổi pháp thoại.
Thưa cư sĩ, theo dõi tình hình tại chỗ và tham dự các buổi pháp thoại cũng như trai đàn do làng Mai tổ chức, thì cư sĩ có nghĩ rằng cái thông điệp, cái điều ước nguyện của Thiền sư Nhất Hạnh sẽ được thực hiện qua chuyến đi này hay không? Tại vì theo lời Thiền sư nói là mình phải nói lên cái sự khổ đau do hai bên gây ra, để rồi đừng có truyền cái sự khổ đau này đến những cái thế hệ tương lai. Mà phía chính quyền Việt Nam thì không muốn Thiền sư Nhất Hạnh nói đến thuyền nhân vượt biển, không muốn nói đến những cái người Việt Nam chết với chế độ Cộng sản. Thì cư sĩ nghĩ sao trước những cái khó khăn này, thì cái chương trình của Phái đoàn Làng Mai muốn chấm dứt cái sự khổ đau của người dân Việt Nam ngay bây giờ có thể thực hiện được hay không ạ?
Thưa anh và quý thính giả, là như thế này, cái ý nguyện của Thiền sư mà chấm dứt ngay thì có lẽ cũng hơi khó. nhưng mà có thể thể hiện qua cái trai đàn chẳng tế hôm nay thì có thể được. Bởi vì thiền sư cũng đã xác định từ đầu là cái sự khổ đau này á, tuy là do tà kiến gây ra, nhưng mà không kết án bất cứ một tà kiến nào cả, mà mình trở lại với chính mình nhìn vào cái sai lầm của chính mình. Và trong cái buổi pháp thoại nội dung á, thì thiền sư đã nói rằng, người thương tôi chết đi về đâu, tôi biết tìm người thương tôi ở đâu. À, thì thiền sư đã nói được cái tinh thần tương thức tương nhập của nhà Phật là tất cả mọi sự tồn tại đồng bộ, chứ không có mất, không có còn, không có đến, không có đi. À, như vậy cái tinh thần, cái chủ nghĩa, các tất cả những học thuyết đó chẳng qua một cái giai đoạn, một cái sai lầm, một cái tà kiến nhất định nào đó thôi, chứ không phải là cái thú cánh. Vì vậy mà bỏ hết tất cả qua một bên để được đồng đến với nhau, cầu nguyện cho nhau, những người quá khổ cũng như đoàn kết với nhau những người hiện tại, thì đó là cái điều mà thiền sư đang làm và có thể chắc chắn đạt được ở trong những thời gian thiền sư làm tại Việt Nam chúng ta. Còn những kế hoạch về lâu về dài mà để đoàn kết với dân tộc á, thì điều đó thì có lẽ nó vẫn còn chậm hơn, có thể đến nhưng mà vẫn chậm hơn, vì hiện giờ trong nội bộ Phật giáo cũng chưa thống nhất hoàn toàn về việc làm của thiền sư. Và lại thứ hai nữa là nhà nước thì họ vẫn còn nghi ngại, tuy là chuyến về này nó có thông thả hơn nhưng mà vẫn còn chưa mở lòng với nhau được. Dù sao thì họ cũng có thể là thỏa mãn một phần nào về việc làm của thiền sư có tính chất khách quan và tinh thần dân tộc. Chính thiền sư cũng đã bị khá nhiều khó khăn, nếu mình dùng cái từ cường điệu một chút xíu cũng là một cái đàn áp tâm lý đó.
Dạ, xin cảm ơn cư sĩ Minh Mẫn.